Chúng ta hãy chọn cho mình một tư thế ngồi cho nó thật thoải mái. Hãy nhắm mắt lại và quan sát những gì bên trong tâm và thân của mình. Có rất nhiều các cái đối tượng mà chúng ta có thể ghi nhận được. Sự xúc chạm của đôi bàn tay, xúc chạm của chân lên sàn hay tọa cụ, âm thanh xung quanh chúng ta, tiếng chim hót, giọng nói, nhiệt độ trong phòng, nóng hay mát, chúng ta cũng biết được. Sự cảm giác bây giờ dễ chịu hay khó chịu, chúng ta cũng hay biết. Rồi là các cái suy nghĩ nó cũng xẹt qua xẹt lại. Không có quá khó để chúng ta có thể ghi nhận được các đối tượng như thế này. Chỉ cần một cái năng lượng rất nhỏ vừa đủ là chúng ta có thể hay biết và ghi nhận được các cái đối tượng trong thân và tâm của mình. Bản chất của tâm là hay biết, ghi nhận đối với đối tượng. Bất cứ khi nào mà có tâm là luôn có đối tượng ở đó. Vậy thì hành thiền ở đây tức là chúng ta quay vào bên trong thân của mình để quan sát những gì sanh khởi trên thân và tâm. Nó hoàn toàn khác với những cái thói quen trước đây. Trước đây là chúng ta hướng ra các cái đối tượng ở bên ngoài. Do hướng ra các cái đối tượng ở bên ngoài thì chúng ta không thể nào biết được những gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Và trên thực tế thì luôn luôn là chỉ có hai tiến trình. Một tiến trình của thân và một tiến trình của tâm. Hay nói cách khác, đó là các cái hiện tượng của danh và sắc. Bản chất của tâm là hay biết và ghi nhận đối tượng. Bất kỳ những gì mà tâm của chúng ta hay biết được, ghi nhận được, thì cái đó được gọi là đối tượng. Sự xúc chạm của đôi bàn tay, sự xúc chạm của chân lên sàn hay tọa cụ thì chúng ta ghi nhận được cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh. rồi các cái cảm thọ ở trên thân của chúng ta thấy thoải mái hay là dễ chịu. Rồi các cái suy nghĩ. Các cái đối tượng ở đây thì nó luôn luôn có ở đó và nó không có đóng một vai trò quá quan trọng. Vấn đề ở đây là chúng ta có được cái sự hay biết đối với các cái đối tượng đó không? Chúng ta có biết rằng là mình đang quan sát những cái gì đang sanh khởi ở trên thân và tâm của mình hay không? Cái điều đó mới là điều quan trọng. Và nếu mà chúng ta có thể hay biết ghi nhận được những gì sanh khởi trên thân và tâm của mình thì tức là chúng ta đang quan sát với cái góc cạnh của thiền tập. Thì tuy nhiên cái điều đó thì vẫn là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ. Ở đây chúng ta cần phải có được cái thông tin đúng đắn để chúng ta quan sát, chúng ta có được cái thái độ chân chánh trong việc quan sát. Chúng ta cần hiểu rằng những gì sanh khởi trên thân và tâm của chúng ta, chúng đều là các hiện tượng tự nhiên. Đằng sau đó không có một thực thể, không có một cá nhân hay một con người nào cả. Chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Cái cứng, cái mềm là hiện tượng tự nhiên. Cái nóng, cái lạnh là hiện tượng tự nhiên. Cái đau là hiện tượng tự nhiên. Và các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng của chúng ta, nó cũng là hoạt động tự nhiên. Bản chất của các cái hiện tượng tự nhiên là sanh khởi và hoại diệt, đến rồi đi. Không có một cái gì là thường hằng cả. Bản chất của mọi hiện tượng là sanh khởi và hoại diệt. Thông thường thì theo các cái thói quen thì chúng ta luôn luôn có những cái nhận định, những cái so sánh hay là những cái đánh giá khi mà chúng ta bắt gặp các cái đối tượng. Thì sở dĩ có những cái đánh giá này là nó được hình thành từ lúc mà chúng ta sinh ra, do sự dạy dỗ của gia đình và trường học. Rồi là khi mà chúng ta ra ngoài, chúng ta giao tiếp với xã hội thì nó hình thành nên các cái thói quen, các cái tập quán. Và chúng ta đưa tất cả những cái thói quen, các cái nhận định, những cái ý kiến riêng tư của chúng ta vào trong cái việc quan sát của mình. Nếu mà chúng ta thấy là các cái đối tượng đó nó phù hợp với mình, nó thỏa mãn cho chúng ta, là chúng ta có cái xu hướng là nắm giữ, muốn nó kéo dài được lâu hơn. Thế còn nếu mà cái hiện tượng hay là cái đối tượng đó nó không có đáp ứng được theo yêu cầu của chúng ta, nó làm cho chúng ta khó chịu, thì chúng ta có cái xu hướng là chối bỏ, xô đẩy cái đối tượng. nắm giữ hay dính mắc vào một cái đối tượng nào đó, thì động cơ đằng sau đó là do tâm tham thúc đẩy. Không chấp nhận một hiện tượng đang xảy ra, muốn chối bỏ và từ bỏ cái hiện tượng đang xảy ra, thì động cơ đằng sau đó là do tâm sân thúc đẩy. Và nếu chúng ta không biết được những gì đang sanh khởi trên tâm và thân của mình thì là do tâm si. Và chừng nào mà chúng ta còn quan sát với tham, với sân và si, thì không thể nào chúng ta thấy rõ được bản chất của các cái hiện tượng tự nhiên. Mà mục đích của việc hành thiền minh sát ở đây là để chúng ta hiểu về bản chất của các hiện tượng tự nhiên trên thân và tâm của mình. Nếu cảm thấy khó chịu và chối bỏ một cái hiện tượng đang xảy ra thì không thể nào chúng ta quan sát được cái đối tượng đó, vì là chúng ta không chấp nhận, chúng ta khó chịu, chúng ta muốn chối bỏ cái hiện tượng đang xảy ra. Mà chối bỏ như vậy thì không thể nào chúng ta có thể quan sát được. Chỉ khi nào mà chúng ta chấp nhận những cái hiện tượng đúng với những cái bản chất nó đang xảy ra thì lúc đó chúng ta mới có khả năng quan sát được. Tất cả đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Các hiện tượng tự nhiên sanh khởi đều không phải ngẫu nhiên, mà có các cái điều kiện cho chúng thì chúng mới sanh khởi. Bản chất của các hiện tượng tự nhiên là sanh khởi và hoại diệt. Chúng sanh khởi là do có các cái điều kiện thì chúng sanh khởi. Và khi các cái điều kiện đó không còn nữa thì chúng biến mất. Bản chất của các hiện tượng tự nhiên là sanh khởi và hoại diệt. Hiểu được điều đó thì chúng ta không có quá dính mắc vào các cái đối tượng hay là các cái hiện tượng đang xảy ra. Cái đau của chúng ta nó cũng là một cái hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà nói tới cái đau thì không ai thích cái đau cả. Vậy thì khi cái đau sanh khởi thì chúng ta cũng cần hiểu rằng cái đau là một cái hiện tượng tự nhiên, và chúng ta quan sát cái đau như là một cái hiện tượng tự nhiên, một cái hiện tượng độc lập, nó không phải là của ta. Chúng ta có thân này là có khổ, có thân này là có đau, cái điều đó là không thể tránh khỏi. Có thân là có già, có thân là có bệnh, có thân là có đau. Cái đau đó là một cái hiện tượng tự nhiên. thời cũng vậy, trong cái việc quan sát của chúng ta, nó có cái động cơ ở đằng sau đó. Nếu mà chúng ta quá tập trung vào cái đối tượng thì sẽ khó nhận ra được cái động cơ đằng sau việc quan sát đó là gì. Mà thông thường thì là chúng ta thấy là bao giờ cũng có là hoặc là tham hay là sân, là những cái nhân tố rất là nổi trội trong việc quan sát của mình. Nhưng mà quá chú tâm hướng tới một cái đối tượng cụ thể nào đó thì chúng ta sẽ khó nhận ra được các cái động cơ này. Thì ở đây chúng ta tiếp nhận cái thế giới bên ngoài xông qua 6 cái giác quan, hay người ta còn gọi là 6 cái cánh cửa, 6 căn. Đó là qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân và qua ý. Qua mắt chúng ta tiếp nhận về hình ảnh, qua tai chúng ta ghi nhận được về âm thanh, qua mũi chúng ta ghi nhận về mùi, qua lưỡi là về vị, và ở trên thân là chúng ta ghi nhận được các cái sự xúc chạm, và qua ý đó là các cái suy nghĩ. Thì bất cứ khi nào mà chúng ta có được cái giác quan tốt, cái giác quan của chúng ta nó hoạt động tốt, có cái đối tượng hai cái đó khi tiếp xúc với nhau thì cái thức nó sẽ sanh khởi. Như vậy thì nếu mà chúng ta có một cái đôi mắt tốt và chúng ta có được cái đối tượng là cái hình ảnh bên ngoài thì là nhãn thức sanh khởi. Tương tự như vậy, đối với tai là nhĩ thức hay là cái nghe, ở mắt đó là nhãn thức hay là cái nhìn, ở tai là nhĩ thức hay là cái nghe, ở mũi là cái ngửi, tỷ thức, ở lưỡi là chúng ta ghi nhận được về vị, thiệt thức, và trên thân chúng ta ghi nhận được các cái xúc chạm, đó là thân thức, và trong tâm chúng ta ghi nhận các cái suy nghĩ, đó là các cái hoạt động của ý thức. Thế thì mọi người thấy là để cho một cái thức này nó sanh khởi đó là nó phải có các cái điều kiện của nó, chứ nó không phải là ngẫu nhiên mà nó sanh khởi, nó có các cái điều kiện. Khi mà các cái điều kiện nó hội tụ đủ là nó sanh khởi. Chẳng hạn như là chúng ta thấy là cái nhìn thì ở đây chúng ta mới thấy là chúng ta có một cái đôi mắt tốt, thế rồi là chúng ta có hình ảnh ở bên ngoài, cái đối tượng hình ảnh ở bên ngoài. Thế như vậy nó đã đầy đủ chưa? Nó là điều kiện cần, nhưng mà nó vẫn chưa có đầy đủ. Nếu như mà chúng ta bước vào một cái căn phòng lúc buổi tối thì chúng ta có một cái đôi mắt tốt đó, đối tượng xung quanh chúng ta có, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào chúng ta nhìn được vì thiếu đi ánh sáng. Một căn phòng tối mà chúng ta bước vào đó, dù cho là mắt chúng ta tốt, đồ đạc trong phòng có, không thể nào chúng ta nhìn thấy được vì ánh sáng không có. Và rồi là nó còn phải có một cái tác ý, một cái hướng tâm thì chúng ta mới có thể nhìn được. Bao giờ cũng vậy, khi mà chúng ta ghi nhận một cái đối tượng là nó phải có một cái tác ý, một cái hướng tâm. Chẳng hạn như là khi chúng ta đang đọc một cái cuốn tiểu thuyết rất là hay, và chúng ta dường như là bị cuốn hút vào cái cuốn tiểu thuyết đó, chúng ta đang ngồi trong phòng, Thì nếu ai đó có chạy lại gõ cửa thì chúng ta dường như cũng không có để ý, cũng không biết là những gì nó đang xảy ra xung quanh mình, vì là toàn tâm toàn ý của chúng ta là nó bị hút vào cái cuốn truyện đó rồi. Thì như vậy là để ghi nhận được các cái căn khác thì mọi người thấy là chúng ta cần phải có một cái tác ý manasikara, cái hướng tâm, thì chúng ta mới có thể ghi nhận được các cái đối tượng. Bản chất của tâm là luôn luôn hay biết và ghi nhận đối tượng. Bất cứ khi nào mà có tâm là có đối tượng ở đó. Như vậy thì chúng ta cũng không cần phải quá chú ý, hướng tâm chú ý tới đối tượng, vì tâm của chúng ta ở đây nó không có nơi trốn, nó không có hình dạng, nó không có màu sắc. Nếu mà chúng ta tập trung vào một cái đối tượng nào đó thì nó đòi hỏi phải có nơi trốn. Phải có nơi trốn thì chúng ta mới tập trung vào được. Thế còn nếu mà tập trung vào đó thì chúng ta sẽ khó nhận ra được tâm của mình. Vì tâm không có nơi trốn, không có hình dạng, không có màu sắc. Vậy thì chúng ta làm sao mà để có thể nhận ra được tâm của mình? Chúng ta nhận ra tâm của mình thông qua cái hoạt động của nó. Mặc dù nó không có nơi trốn, nó không có hình dạng, nó không có màu sắc, nhưng mà nó thể hiện thông qua cái hoạt động của tâm. Chúng ta nhận biết được tâm thông qua cái hoạt động của nó. Liệu là chúng ta có biết rằng là mình đang có cái sự ghi nhận và hay biết hay không? Thì đối với thiền minh sát thì không phải là chúng ta hướng ra các cái đối tượng bên ngoài, mà cái đối tượng mà chúng ta cần quan sát ở đây là những gì đang sanh khởi trên thân và tâm của mình. Đó là các cái đối tượng đúng. Thì trong việc quan sát, chúng ta xác định cái đối tượng đúng là quan trọng. Vì khi nếu mà chúng ta hướng ra bên ngoài thì tức là chúng ta đang chạy theo các cái khái niệm, các cái khái niệm tục đế. Khi mà chúng ta nói rằng là có nhà, có cây, có xe, có người này, có người kia, vân vân, thì tất cả những cái đó ta gọi là các cái khái niệm tục đế. Và đối với thiền minh sát là chúng ta không còn quan sát đối với những cái tục đế như vậy nữa. Chúng ta cần phải quan sát những cái thuộc về chân đế. Vậy thì khi mà chúng ta quan sát bên trong mình để chúng ta ghi nhận được cái gì, thì chúng ta sẽ thấy là nóng lạnh. Nóng lạnh đó thì nó rất là thực. Khi mà chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta đặt tay lên chân mình thì chúng ta đâu có sờ vào cái chân. Cái mà chúng ta cảm nhận được đó là cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh. Vừa rồi mọi người thấy là rất nhiều người khi người ta ngồi thiền thì người ta sẽ thấy là hình như là những cái thân thể của mình nó sẽ mờ dần đi. Và có những lúc là người ta không thấy có chân, có tay, không thấy có đầu, không thấy có thân này nữa. Thì tất cả những cái gọi là chân, gọi là tay, gọi là đầu, gọi là thân, tất cả những cái đấy là những cái khái niệm tục đế. Khi mà chúng ta quan sát bên trong mình thì các cái khái niệm tục đế nó mờ dần. Và rồi là các cái đặc tính của nó, cái đặc tính của tứ đại của chúng ta là nó bắt đầu biểu hiện một cách rõ rệt. Cái mà chúng ta ghi nhận một cách xác thực nhất đó là cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, rồi sức đầy, vân vân. Rồi các cái cảm thọ trên thân và tâm của chúng ta dễ chịu hay khó chịu, chúng ta có hay biết không? Thì ở đây một điều quan trọng là chúng ta luôn ghi nhận và hay biết đúng với những gì nó đang xảy ra, mà chúng ta không can thiệp vào những cái hiện tượng đang xảy ra. Nó có như thế nào thì chúng ta ghi nhận và quan sát nó như vậy. Chúng ta cũng không có ý định là quan sát để nhìn đối tượng một cách rõ hơn. Nếu đối tượng là mờ thì chúng ta ghi nhận nó là mờ. Đối tượng là rõ, mình ghi nhận nó là rõ. Nhiệm vụ của chúng ta là ghi nhận đúng với cái bản chất của nó. Chúng ta không có quan sát để nhìn rõ đối tượng hơn, làm cho nó trở nên tốt hơn. Vì động cơ đằng sau đó, đó là do tâm tham. Điều quan trọng nữa là chúng ta cần phải hiểu cái nhiệm vụ của mình. Trách nhiệm của chúng ta ở đây đó là ghi nhận và quan sát đúng đối tượng. Nó có làm sao thì chúng ta quan sát nó như vậy, cũng không thêm, không bớt. Và rồi trong khi quan sát là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bộc lộ rất nhiều thứ ở đằng sau cái việc quan sát của mình. Thì chúng ta sẽ thấy là mình luôn luôn có những cái xu hướng là chúng ta đánh giá, chúng ta phê bình, chúng ta nhận định với những gì mà chúng ta tiếp nhận thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và suy nghĩ của chúng ta. Luôn luôn nó có những cái đánh giá, những cái nhận định, những cái ý kiến riêng của chúng ta. Rồi chúng ta thấy là nó có rất nhiều các cái thành phần trong đó. Rồi các cái cảm xúc do có những cái suy nghĩ, những cái nhận định đánh giá như vậy là nó kèm theo các cái cảm xúc nữa. Và rồi nếu mà không có nhận ra được những cái đó thì chúng ta sẽ thấy là mình luôn luôn là bị chi phối bởi các cái thói quen nó được hình thành từ trước đây. Nếu mà chúng ta đã nhận định một cái đối tượng như thế nào đó thì cứ sau này là chúng ta luôn luôn là phát triển theo cái chiều hướng đó, mà không thể nào chúng ta quan sát được một cái khách quan. Thì với cái cách quan sát mới như thế này thì chúng ta từ từ dần dần sẽ nhận ra rằng trong những cái quan sát như vậy thì chúng ta có những cái đánh giá, tâm của chúng ta có cái phản ứng, rồi các cái ý kiến riêng của chúng ta nó được đưa vào. Cái việc của chúng ta ở đây là cần ghi nhận chúng khi mà chúng sanh khởi. Tâm chúng ta nó nhận định, nó đánh giá thì chúng ta cũng ghi nhận là nó đang nhận định, nó đánh giá. Nó khó chịu thì chúng ta cũng biết là nó khó chịu. Và chúng ta cũng không có phàn nàn. Cái công việc của chúng ta là ghi nhận một cách khách quan mà không có phàn nàn. Thì cũng có một cái câu chuyện, có một cái vị đã tu rất là lâu năm rồi. Và khi người ta tu lâu năm thì người ta có cái xu hướng là ít sân hơn. Thế rồi một cái ngày kia thì có một cái đứa con nít nó chơi ở ngoài, nó đá banh. Và cái trái banh đó nó hướng thẳng vào cái cửa sổ bằng kiếng và nó làm cho cái kiếng đó nó bị bể. Và do thấy là cái lũ con nít này nó chơi và nó đá banh như vậy và nó làm vỡ kính thì cái vị tu sĩ đó rất là khó chịu và lập tức là nổi sân. Và khi cái cơn sân nó vừa bùng phát lên thì ông ta mới thấy là thế tại sao mình tu như thế này rồi mà lại nổi sân, thì là cảm thấy nó hơi khó chịu do cái công phu của mình là nó chưa có đến đâu. Thì như vậy là chúng ta thấy là cái thái độ của một cái vị tu sĩ này nó chưa có hoàn toàn chính xác, chưa có đúng. Cái công việc của cái người thiền sinh là phải ghi nhận đúng với những gì đang xảy ra. Thì khi mà mình có cơn sân thì chúng ta ghi nhận là cơn sân đang sanh khởi, chứ chúng ta không có phàn nàn là tại sao cơn sân nó lại sanh khởi như vậy, tại sao mình tu lâu mà nó lại còn sân như vậy. Thì công việc của chúng ta, sân sanh khởi chúng ta biết là sân sanh khởi, tham nó có mặt chúng ta biết là tham có mặt, đúng với những gì nó đang xảy ra. chúng ta không can thiệp vào các cái hiện tượng. Thì chúng ta sẽ thấy là khi mà ngồi thiền như thế này thì tâm của chúng ta nó sẽ lắng dần. Thì khi nó lắng dần thì là các cái tầng tâm thức ở phía dưới nó bắt đầu trồi lên. À, có những cái mà từ rất là lâu rồi chúng ta thấy là dường như là chúng ta có vẻ như là quên đi những cái câu chuyện đó rồi. Thế nhưng mà không hẳn như vậy. Nó vẫn đang còn nằm ở các cái tầng tâm thức ở phía dưới. Thì khi mà chúng ta đang ngồi một cách yên tĩnh như thế này, không còn chạy lăng xăng theo các cái đối tượng bên ngoài nữa, thì những cái đó bây giờ nó có cơ hội nó mới trồi lên. Và cái nhiệm vụ của chúng ta là quan sát một cách khách quan. Thì với cái việc mà chúng ta có thể quan sát được một cách khách quan bất kể những cái hiện tượng nào mà nó sanh khởi, kể cả những cái câu chuyện từ quá khứ và những chuyện buồn, chuyện vui, những cái kỷ niệm vui buồn từ ngày xưa bây giờ nó chạm trở lại, thì đây nó là cái cơ hội để chúng ta quan sát. Và nếu mà chúng ta có thể chấp nhận chúng ta quan sát được thì tức là chúng ta đang ở cái tiến trình thanh tịnh hóa tâm của mình. Nếu mà chúng ta còn tiếp tục phản ứng với những gì mà nó đang xảy ra thì những cái ký ức đó nó sẽ lại chìm sâu xuống dưới và nó tạo ra các cái biến thái nữa. Thế thì hãy để cho bất kể những cái gì nó sanh khởi, hãy để cho nó sanh khởi. Nhiệm vụ của chúng ta là chấp nhận và quan sát một cách khách quan cùng với thái độ chân chánh. Một người thiền sinh thì chỉ có 3 nhiệm vụ. Trước hết là chúng ta cần có những cái thông tin đúng, cái thái độ đúng để chúng ta đưa vào cho cái việc quan sát. Cái thứ hai là chúng ta luôn hay biết và ghi nhận những gì xảy ra trên thân và tâm của mình. Và cái thứ ba là chúng ta phải duy trì được cái sự hay biết này trong từng khoảnh khắc, trong suốt cả ngày, từ khi chúng ta mở mắt thức dậy cho tới khi đi ngủ. Đấy, chúng ta phải luôn luôn có được cái sự hay biết, cái sự ghi nhận. Thường xuyên là chúng ta kiểm tra xem bằng cách đặt ra câu hỏi là mình đang quan sát cái gì, đang ghi nhận đối tượng nào. Chúng ta đang ghi nhận các cái đối tượng ở bên thân tâm của chúng ta hay là chúng ta ghi nhận những cái đối tượng ở bên ngoài. Thì với cái việc đặt câu hỏi như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta quay trở về quan sát thân tâm của mình một cách tốt hơn. Hiện nay chúng ta đang ghi nhận các cái đối tượng nào? Quý vị cảm thấy thoải mái hay căng thẳng trong việc quan sát? Nếu quá tập trung quan sát vào một cái đối tượng cụ thể nào thì cũng làm cho chúng ta tiêu hao nhiều năng lượng và trở nên căng thẳng. Và nếu nhận ra là mình bị căng thẳng thì chúng ta hãy thư giãn thân và tâm của mình. Chúng ta có thể biết là mình có được thoải mái hay bị căng thẳng thông qua việc kiểm tra nét mặt của mình. Nếu mà chúng ta thoải mái thì nét mặt của chúng ta nó sẽ mềm và dịu. Còn nếu mà chúng ta bị căng thẳng thì là nét mặt của chúng ta nó sẽ nặng, nó cứng, nó căng. Hãy học cách thư giãn cả thân và tâm của mình. Biết cách thư giãn thì cũng là biết cách hành thiền. Quá căng thẳng thì chúng ta cũng không quan sát được gì cả. Bao giờ cũng vậy, luôn luôn có những cái động cơ đằng sau việc quan sát chúng ta. Quá chú tâm tới các cái đối tượng thì chúng ta khó nhận ra được các cái động cơ ở đằng sau việc quan sát này. Ở đây là chúng ta thực hành về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ ở đây tức là chúng ta quan sát đối với bốn cái đối tượng: về thân, về thọ, về tâm và pháp. Trên thân thì chúng ta ghi nhận được những cái cứng, mềm, nóng, lạnh, thô, nhám, rồi sức đẩy, sức nâng, sự trôi chảy, các cái yếu tố của đất, nước, lửa, gió. Rồi là các cái cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không khổ, không lạc. Các cái cảm thọ thuộc cả về thân và tâm. Thế rồi là các cái trạng thái tâm của chúng ta. Các cái trạng thái tâm, tâm tham, tâm sân, cái sự bòn sèn, keo kiệt hay là rộng lượng, vân vân. Đó là về tâm. Và nếu mà chúng ta quan sát rộng tất cả qua sáu căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Như vậy là chúng ta đang quan sát các cái đối tượng thuộc về pháp. Nếu mà chỉ chuyên chú vào một cái đối tượng nào đó thì không thể nào mà chúng ta nói là tứ niệm xứ được. Đó mới chỉ là có nhất niệm xứ thôi. Tứ niệm xứ ở đây là chúng ta phải hay biết tất cả các cái đối tượng thuộc về thân, thọ, tâm, pháp. Những gì nó đang sanh khởi trên thân và tâm của mình. Và chúng ta cũng cần hiểu là bất kỳ những gì đang sanh khởi trên thân và tâm của chúng ta, chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Không có một cái con người, không có một cái thực thể, không có một cái cá nhân nào cả. Tất cả những cái chúng ta gọi là con người, là đàn ông, là đàn bà, là con nít, là người lớn, vân vân. Những cái đó nó chỉ là những cái khái niệm. Thực tế là nó chỉ bao gồm hai cái tiến trình. Tiến trình của thân và tiến trình của tâm, hay là các cái tiến trình danh sắc mà thôi. Vậy thì ghi nhận cái đối tượng đúng ở đây, tức là những cái đối tượng sanh khởi trên thân và tâm của chúng ta. Và chúng ta thấy là với cái việc quan sát như thế này, chúng ta không có cần quá tập trung, cố gắng. Mình cũng luôn hay biết được các cái đối tượng, chỉ cần hướng tâm một chút xíu thôi là chúng ta có thể nhận ra được, không có quá khó khăn. Điều quan trọng là chúng ta có biết rằng là mình đang có cái sự hay biết hay không. Và rồi là với cái sự hay biết đó thì chúng ta đang hay biết cái gì? Biết trong thân tâm của mình hay là chúng ta đang hướng ra bên ngoài? Và nếu quan sát được ở bên trong thân và tâm của chúng ta thì chúng ta thấy là nó chỉ có 6 cái đối tượng mà thôi. Thông qua 6 cái giác quan thì chúng ta ghi nhận được 6 đối tượng. Đó là cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và rồi các cái hoạt động của suy nghĩ. Suy nghĩ nó là một cái hoạt động của tâm. Còn nếu mà không biết thì chúng ta sẽ thấy là người ta cho rằng là ngồi thiền làm sao mà lại nhiều các cái vọng tưởng, các cái phóng tâm như thế. Thì như thế thì thiền gì? Thiền gì mà ngồi cứ toàn suy nghĩ? Thì vì cái người đó là chưa biết cách quan sát các cái suy nghĩ. Bất kể các cái đối tượng nào cũng đều giúp cho chúng ta tăng trưởng được chánh niệm và sức định của mình. Nếu mà suy nghĩ sanh khởi, chúng ta ghi nhận được suy nghĩ sanh khởi thì tức là chúng ta đang có cái sự hay biết, chúng ta đang tạo ra được các cái thiện tâm. 1000 lần suy nghĩ sanh khởi, 1000 lần chúng ta có cái sự hay biết, tức là 1000 lần chúng ta có chánh niệm, 1000 lần chúng ta có được các cái thiện tâm. Đừng phàn nàn về bất kỳ những cái điều gì đang xảy ra. Đừng phàn nàn vì chúng ta có quá nhiều các cái suy nghĩ. Đó không phải là thái độ chân chánh. Suy nghĩ sanh khởi, chúng ta biết là suy nghĩ sanh khởi, thì như vậy tức là chúng ta có chánh niệm tốt. Hãy vui mừng vì điều này. Chỉ có điều là chúng ta đừng quan sát quá lâu đối với các cái suy nghĩ. Vì theo thói quen, nếu mà chúng ta quan sát quá lâu đối với cái suy nghĩ thì rất dễ dàng là bị nó cuốn đi. Vậy thì bước đầu khi ghi nhận là suy nghĩ nó sanh khởi, chúng ta quay trở về quan sát các cái cảm thọ trên thân, các cái điểm đụng, các cái sự xúc chạm. Và rồi là bản chất của các hiện tượng là nó sanh khởi và rồi nó biến đi, nó sinh rồi nó diệt. Và cái suy nghĩ đó nó qua đi rồi một cái suy nghĩ khác nó lại sanh khởi. Chúng ta lại ghi nhận và rồi lại quay về quan sát các cái cảm thọ ở trên thân. Và cứ như vậy thì khi mà chúng ta đã trở nên thành thục hơn thì lúc này là chúng ta có thể quan sát cái suy nghĩ lâu hơn. Chúng ta quan sát từ lúc nó sanh khởi, nó diễn tiến và rồi là nó biến đi ra sao. Thì đó là cái công việc sau này khi mà chúng ta đã trở nên thành thạo. Thì cái bước đầu chúng ta ghi nhận cái suy nghĩ khi nó sanh khởi và quay trở về quan sát các cái cảm thọ trên thân cho nó quen. Nhiều khi trong suy nghĩ của chúng ta là nó còn có các cái hình ảnh. Cũng có người ta cho rằng đó là các cái linh ảnh. Cho dù nó là bất kỳ một cái gì đi chăng nữa, cho dù là những cái hình ảnh, cho dù là hình ảnh của Phật, hình ảnh của các vị thánh, hay là rồi là chúng ta sẽ thấy là có những cái hình ảnh nó rất là gớm ghiếc, nó có thể là các cái hình tử thi, nó có thể là ma, là quỷ. Thì hình ảnh đó nó vẫn chỉ là hình ảnh mà thôi. Nếu mà chúng ta không biết ghi nhận hình ảnh, nó là hình ảnh, và rồi chúng ta quay trở về quan sát cái cảm thọ trên thân, suy nghĩ nó chỉ là một cái suy nghĩ, và rồi là không nhận diện ra được cái đối tượng như vậy, thì là người ta sẽ bị phóng tưởng theo các cái suy nghĩ, và nó kéo chúng ta đi. Vậy thì suy nghĩ nó chỉ là suy nghĩ, nó cũng chỉ là cái đối tượng. hình ảnh nó cũng chỉ là một cái hình ảnh, cho dù nó là bất kỳ cái hình ảnh gì đi chăng nữa, dù là Phật là thánh hay là ma là quỷ, điều đó không quan trọng. Nếu chúng ta duy trì được cái sự quan sát có chánh niệm thì chúng ta luôn luôn ở trong cái miền an toàn. Có chánh niệm là chúng ta ở trong cái sự an toàn. Và hãy ghi nhớ rằng bản chất của các cái đối tượng là nó sanh khởi và diệt đi. Không có một cái gì nó thường hằng cả. Hình ảnh cũng vậy, nó sanh khởi và nó diệt đi. Âm thanh cũng vậy, cảm thọ cũng vậy, suy nghĩ cũng vậy. Tất cả những cái đó nó là hiện tượng tự nhiên. Chúng ta quan sát chúng để chúng ta hiểu được bản chất của các hiện tượng tự nhiên. Ra làm sao? Và rồi thông thường theo các cái hiểu truyền thống của chúng ta, tức là chúng ta phải quan sát, an trú trên một cái đối tượng thì định nó mới được thiết lập. Thì đây là cái cách thực hành của thiền chỉ Samatha. Cái mục đích thiền chỉ là để người ta đạt được cái sự an ổn của tâm, và đi sâu hơn nữa là người ta đạt được vào các cái tầng thiền. Và nếu người ta có thể duy trì các cái tầng thiền này vào cái thời điểm cận tử nghiệp, thì là khi rời bỏ cái xác thân này, khi thân hoại mạng chung, thì là người ta sẽ được tái sanh về các cái cảnh giới tương ứng, thuộc về các cái cảnh giới sắc giới hoặc là vô sắc giới. Tuy nhiên, khi mà cái nghiệp của chúng ta ở trên các cái cảnh giới đó nó hết, thì chúng ta lại bị rơi xuống các cái cảnh giới thấp hơn, và rồi là chúng ta vẫn cứ tiếp tục ở trong các cái vòng luân hồi sinh tử này. Thế còn mục đích của thiền minh sát là để người ta hiểu được về bản chất của các cái hiện tượng tự nhiên. Do cái việc quan sát và hiểu được về các cái bản chất của các cái hiện tượng tự nhiên, thì người ta sẽ nhìn được các cái hiện tượng tự nhiên đó dưới cái góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Và khi đạt được các cái tầng tuệ, và rồi là người ta đạt tới các cái tầng thánh, thì các cái phiền não, các cái lậu hoặc nó sẽ được triệt tiêu, và sẽ giúp cho trong một cái tiến trình đó, nó sẽ giúp chúng ta thoát khỏi các cái khổ đau, chúng ta vượt ra cái vòng luân hồi sinh tử. Vậy thì cái mục đích của thiền minh sát ở đây là để chúng ta hiểu được về bản chất của các cái hiện tượng tự nhiên, các cái hiện tượng ở trên thân và tâm của chúng ta. Vậy thì để hiểu được về các cái bản chất của các hiện tượng tự nhiên này, thì là chúng ta phải quan sát rộng các cái đối tượng. Cụ thể ở đây là các cái đối tượng thuộc về thân, thuộc về thọ, thuộc về tâm và pháp. Và nếu quan sát rộng các cái đối tượng như thế này, thì người ta cũng băn khoăn, thì không biết là cái định đó được thiết lập ra làm sao. Vì cái cách hiểu của chúng ta là cái định đó là nó cần phải tập trung, phải an trú trên một cái đối tượng thì mới có định. Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta tiếp xúc với các cái đối tượng, bao giờ tâm của chúng ta nó cũng có các cái phản ứng, các cái đánh giá. Bao giờ cũng có cái việc là chúng ta thích hay là không thích, yêu hay là ghét. Thế rồi là chúng ta nắm giữ vào các cái đối tượng đó nếu chúng ta thấy thích, và chúng ta có cái xu hướng chối bỏ cái đối tượng nếu mà chúng ta không thích, thì bao giờ cũng vậy. Tức là tâm nó luôn có các cái phản ứng. Thế thì do có cái sự hiểu biết, do có các cái thông tin đúng đắn và cái thái độ chân chánh, thì khi chúng ta tiếp xúc với cái đối tượng này, tâm của chúng ta nó sẽ bất dần và nó không còn có cái phản ứng nữa. Nó có khả năng là chấp nhận và quan sát một cách khách quan bất kỳ những cái gì đang xảy ra. Và như vậy là tâm nó rời khỏi các cái thái cực thích hay không thích, yêu hay là ghét, và nó ở cái trạng thái quân bình. Và bất kỳ lúc nào mà tâm chúng ta quân bình, tâm quân bình, thì định nó có ở đó, định nó sanh khởi. Vậy thì cái gốc định ở trong thiền minh sát ở đây là do chúng ta có cái sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết này tức là thuộc về cái yếu tố của tuệ. Do cái tố chất của tuệ này mà tâm nó đạt được cái trạng thái quân bình, nó không có phản ứng, và định nó sẽ sanh khởi. Vậy thì là có một vài các cái yếu tố nó sẽ có mặt khi mà chúng ta xác định được cái việc quan sát một cách đúng đắn. Đầu tiên là chúng ta cần phải có được cái thái độ đúng, cái thông tin đúng để chúng ta áp dụng vào cái việc quan sát của mình. Đó là cái tố chất của tuệ. Cái thứ hai nữa là chúng ta luôn luôn có cái sự ghi nhận và hay biết cùng với cái thái độ chân chánh những gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Đó là chúng ta có được chánh niệm. Và rồi là chúng ta duy trì được cái sự hay biết và quan sát một cách liên tục trong từng khoảnh khắc. Thì như vậy là chúng ta có cái sự tinh tấn. Tinh tấn ở đây là không phải là chúng ta cố gắng chúng ta gia công, mà đây là chúng ta biết cách duy trì được cái sự hay biết, cái sự ghi nhận này một cách liên tục. Thì như vậy nó chính là tinh tấn. Và hội tụ của các cái yếu tố này nó sẽ giúp cho cái tuệ giác sanh khởi. Vậy thì bước đầu nó đòi hỏi chúng ta phải có rất nhiều các cái kiên nhẫn, sự kiên trì, cái sự bền bỉ của chúng ta rất là quan trọng. Và luôn luôn chúng ta áp dụng, chúng ta nhắc nhở trong cái việc quan sát, thì từ từ nó sẽ tạo thành một cái thói quen, và rồi là chúng ta sẽ thấy được các cái lợi ích, một cái lợi ích rất là lớn lao. Chúng ta có thể thấy rõ ràng được cái sự khác biệt khi mà chúng ta có chánh niệm và khi không có chánh niệm ra làm sao. Và thấy được cái sự khác biệt như thế này thì là chúng ta có được cái niềm tin vững mạnh hơn, và chúng ta quan sát nhiều hơn với một cái sự tín tâm sâu sắc đối với pháp hành. Quý vị đang quan sát các đối tượng nào? Bên trong hay bên ngoài?